Thanh Phương xin kính chào quý vị. Hôm nay kính mời quý vị cùng nghe một truyện ngắn của nhà văn Phan Lạc Tiếp mang tựa đề Cánh tay của đất. Những chiếc tiểu giáp đã mở dây đi trước. Phía bãi ủi, các quân vận đỉnh cũng đã bắt đầu lên cửa, rút ra. Trời hãy còn tối, trung sĩ nhất Trung, thuyền trưởng, đứng ở giữa sân trước, dõi mắt về phía cầu tàu, rồi lấy tay làm loa.
Tính ơi, tên, lẹ lên bố ơi!
Tính ôm áo lạnh và mấy thứ lặt vặt đang tất tả chạy xuống. Tính vừa nhảy xuống tàu, trung sĩ Trung đã hô lớn.
Cởi dây!
Ánh đèn pin trong tay Trung bấm nháy nháy về phía tả, rồi ánh đèn quay vòng vòng. Con tàu hướng mũi ra lòng sông và tăng tốc độ. Tàu đã vào vị trí, Trung mới lững thững nhảy lên lô cốt chính và gặp Tính đang ngồi tại đây. Trung ngoẹo đầu nhìn Tính rồi nói,
sao anh hai, trời ơi, còn hơn sĩ quan nữa đó, đợi mày tao phát bực mình, đi đâu cũng mang theo ba cuốn sách này á, tao không hiểu trọng nói gì.
Ngưng một lát rồi Trung lại tiếp,
mà sao đây anh hai, đồ nghề xong chưa đó?
Tính vẫn nhìn Trung mỉm cười, nghe hỏi vậy, Tính đáp, thì có bao giờ đặng em để trung sĩ phải la đâu. Yên chí đi.
Mà có thông nòng cẩn thận chưa?
Trời, đã nói là yên chí đi. Tôi đã để sẵn biểu xích ha, đạn khói với hầm 81, đã dành cả buổi chiều hôm qua cho chú Mười rồi. Nếu mà có kẹt đạn thì cứ mang tôi ra mà bắn đi.
Tao tin mày.
Tính ngửa mặt nhìn ngoái ra phía Trung rồi cười nói, phen này mà ngon á, trung sĩ nhớ giữ lời hứa nghe.
Được rồi, chỉ chiều nay thôi, tao mà gặp được bà già tao à, tao nói một tiếng là xong.
Ngưng một lát rồi Trung nói tiếp.
Nhưng mà rủi, con Tư nó không chịu mày sao?
Từ phòng lái, tiếng anh Đan vọng ra góp chuyện.
Trời ơi trung sĩ, hạ sĩ Tính, xạ thủ số 1 của giang đoàn, lại là quân nhân gương mẫu, cộng ba anh dũng bội tinh, ai mà không chịu cho được trung sĩ?
Mọi người cười rộ.
Để coi, tao cũng gắn liều với mày à.
Trời đã gần sáng hẳn, trên đầu những chiếc oanh tạc đang thi nhau chúi xuống bắn phá. Từ trên đỉnh trời, một chiếc L-19 cứ lơ lửng lượn qua lượn lại, đoàn tàu vẫn tiến đều đều. Tuy chưa có lệnh gì mới, nhưng cả hai hệ thống truyền tin đã mở, ống phóng thanh nổ lóc bóc nhẹ nhẹ. Trung ngồi trong phòng lái, đôi mắt mở sáng trắng dưới lớp mũ sắt. Phía trước, khẩu 40 ly do Tính làm pháo trưởng đã đậy kín nắp sẵn, nòng súng là lạ theo mặt nước. Trung nhìn sang bên phải và hồi hộp lạ thường. Đúng rồi, đây là ngã ba sông. Con lạch này sẽ dẫn vào khu rừng lá. Phía tùm kia là miệt cây đa nước lạnh. Bỗng từ trong máy phát ra tiếng nói của Thú Ý Đăng.
61, anh dẫn mấy đứa em của anh tiến sâu vào lạch. Án ngữ từ đầu bãi vàng cho đến cửa sông, nhận rõ trả lời, nhận rõ trả lời.
Nhận rõ.
Trung vừa đáp, vừa đổi ống nghe, ra lệnh cho 4 chiếc tiểu giáp theo mình. Trời đã bắt đầu sáng rõ, nhưng sương còn giăng giăng lưng chừng rừng dừa. Máy bay đã ngừng bắn phá. Trung biết chắc là quân đang đổ lên từ bãi đỏ bãi vàng. Tiếng súng tay lớp đớp vọng lại thưa thớt. Thỉnh thoảng mới có tiếng nổ nhỏ như M79 hay lựu đạn gì đó. Trung vẫn theo dõi ở máy 10. Anh cũng mừng là không phải đụng lớn, vì dầu gì đây cũng là quê hương anh. Trong khu rừng dừa xanh trùng điệp kia, có má anh, em anh và bà con lối xóm. Nếu chẳng may vì cuộc hành quân này mà những người thân của anh bị lạc đạn, thì anh ân hận biết bao nhiêu. Cho tới gần chiều, cuộc tiến quân hầu như không gặp trở ngại nào. Tất cả đều im lặng, ngoài tiếng máy bay bà già lúc nào cũng lơ lửng trên không. Trung đứng trên bậc thang của đài quan sát, lấy ống dòm nhìn vào phía trong. Cánh quân thứ nhất hình như đã vào sát khu rừng dừa. Anh chắc trên đoàn kinh bên kia khu rừng lá, tụi thằng Đức cũng đang lình bình án ngữ như anh. Ở đó, trong đám lá cây xanh, anh nhìn thấy một vài đống rơm và căn lều nhỏ. Lối đó dẫn qua nhà ông Hương Tứ, qua một cây cầu bắc trên con lạch cùng, đi một đổi nữa là tới nhà anh. Anh cứ đứng nhìn như vậy và miên man suy nghĩ, nếu anh không đăng lính, không biết giờ này anh làm gì nữa. Kể cũng mau thiệt, thoáng đã gần 10 năm. Những lần tàu ra khơi nhìn chân trời thẳng tắp, Trung thấy ngời lên đầy lòng một nỗi vui vừa nôn nao vừa kiêu hãnh. Nhưng từ khi nếm trải mùi đời, Phi cũng có, Mỹ cũng có, nhất là từ khi đã có vợ con, đường chân trời thẳng tắp ấy không còn gợi trong lòng Trung niềm háo hức nữa. Mà Trung thấy nhớ quê, thương vợ, nhớ mấy đứa nhỏ ở nhà, muốn đưa vợ cùng bầy con về thăm má, thăm làng xóm. Nghĩ tới đó Trung bỗng nhếch mép cười. Nhưng từ khi lấy vợ có được đứa con đầu lòng, anh đã phải đổi ra ngoài đảo. Bẵng đi tới 2 năm, cày cục mãi bây giờ mới được đổi về gần quê, thì quê đã không còn an ninh nữa. Tụi nó về làm lộn xộn hết trơn. Lâu lắm rồi anh có nhận được thơ của má anh, nói hãy có về chơi thăm má, nhưng anh không về được. Phần vì đi lại phiền phức, phần vì tốn kém quá. Về mà không có gì cho má, và các em thì kể cũng buồn. Nhưng lần ấy, anh có gửi về cho má anh tấm hình cả gia đình anh. Không biết má có nhận được không nữa, mà không thấy thơ từ gì hết trơn. Anh cứ buồn mãi là không biết thằng Thứ ở nhà học hành ra làm sao, mà dạo này nó lớn hơn rồi ạ. Con Tư còn 17, nữa là thằng Thứ. Nhớ lần về quê kỳ trước á, nó bắt đầu vỡ tiếng, nói cứ ồ ề như vịt đực, cổ đầy lan vỡ da. Rất khoái đi lính, nó lấy cái kết của anh đội vô rồi đi lần quần trong nhà, hết hỏi má lại hỏi con Tư, cũng bảnh dữ ha. Má thì nói, thôi, anh mày đi lính rồi, hàng năm chưa về được một lần nữa, tao còn có một mình mày đó, tính đi hết làm sao chứ. Nhanh thiệt, chắc bây giờ nó cũng cao bằng mình chứ ít gì. Trung lấy tay vuốt mặt, rồi nhảy xuống, ngồi thòng chân xuống hông tàu, bỏ mũ sắt xuống, thừ ra. Dưới sàn, thằng Nữ đã dọn cơm xong, nhếch mép, ngước lên nháy nháy đôi mắt, ra hiệu cho tụi trên này xuống ăn. Trung bảo,
mấy thằng bay ăn trước đi, một nửa ở trong ổ súng, tao ăn sao?
Nữ vốn là đứa hay cười, mỗi lần dọn cơm, nó đều ra hiệu bằng mắt như thế, là Trung hiểu nó đã dành cho Trung trái ớt thiệt cay. Nhưng lần này, thấy Trung hình như nổi quạo, nó mất hứng, cúi xuống cùng mấy người kia, làm lũi ăn. Ở phía trước, Tính đã chui ra khỏi tháp xuống, ngồi nhìn mông về phía rừng dừa. Chiều xuống dần, một vài con cò bay lãng đãng ở phía xa bên kia bờ kinh. Trung càng nhìn vào khu rừng dừa, càng như thấy lòng mình tối lại, theo bóng chiều đổ xuống. Anh ngồi đó, bưng tô cơm lên và vội vàng. Bỗng từ trong rừng dừa, đạn nổ như pháo rang. Trung cúi lom khom dương ống dòm theo dõi, thấy những lặng đạn bắn ra đỏ lòm. Quân mình từ ngoài đồng trống tiến vào, vừa chạm vừa vấp. Cứ mỗi lần quân ngoài tiến lên, trong lại nổ ra dữ dội. Trung giật lấy ống nghe, xem có gì lạ không. Anh không thấy Thẩm Quyền nói gì hết, ngoài những tiếng nói léo xéo trên hệ thống liên lạc với bộ binh, đại khái như đã tiến chiếm mục tiêu 2122, yêu cầu cho tải thương. Trung biết trong có đụng độ, nhưng chưa có gì là quyết liệt, họ chưa cần tới mình. Anh nhìn lại phía đầu rạch, mấy chiếc tiểu giáp chúi mũi vào bờ, ẩn mình trong lá, chỉ hở ra một phần lái mà thôi. Trời gần tối thì phía trong đụng mạnh, phi cơ bắt đầu xuất hiện,
bộ binh lùi về phía tuyến xuất phát. Những đợt bắn pháo đầu tiên của phi cơ phát hiện những đốm lửa bốc sáng khu rừng dừa phía trong. Tiếng nổ rền đất, Trung thấy ngực mình như có ai ép và xô đẩy. Tim anh đập mạnh. Anh liên lạc với thẩm quyền và được biết anh cứ nằm yên và sẵn sàng. Trời tối hẳn và phi cơ đã ngừng bắn phá. Phía trong, những đám cháy bốc lên đỏ rực. Những mảnh ruộng nước trống trơn phản chiếu ánh lửa bập bùng. Anh không biết bộ binh đã rút đi đâu hết. Giữa lúc đó, anh lại nhận được lệnh. 61, 61, anh nằm yên và sẵn sàng. Lệnh vừa dứt, thì pháo binh câu vào khu rừng tới tấp. Và trên những mặt ruộng trống đó, anh đã bắt đầu thấy xuất hiện những người lúi húi chạy ra. Pháo binh càng nổ dữ thì từ trong đó càng chạy ra nhiều. Họ chạy dạt về phía rừng lá. Khi thấy mặt ruộng đã khá đông bóng đen, anh được lệnh khai hỏa. Những khẩu 20 ly kề sát mặt ruộng nhả đạn, đường lửa đạn chéo nhau. Một vài viên đạn chạm nước bay bổng lên trời, rồi tắt ngấm ở trên cao. Nhiều thân người té ngửa, ngã đập xuống đường nước. Toán người bị động, chạy giạt trở lại, chúi đầu vào cuối con kinh. Anh được lệnh dùng 10 ly cày nát khu rừng lá. Con tàu lùi ra một đoạn, rồi chĩa súng về phía rừng lá, vừa tiến vừa bắn. Quá tình, tính bắn rất chì, bình tĩnh và cẩn thận, không tắt một viên nào. Nhưng chưa tiến được quá 200 feet, thì từ trong bờ ngang hữu hạm, một luồng đạn thật gần, quạt lên thật thấp. Trung ngã sấp xuống, sau đó tiếng nổ lớn bùng lên. Trung chỉ còn nhìn thấy khẩu 40 ly quẹo đi trong ánh lửa xanh lè và không còn thấy tính đâu nữa. Trung còn tỉnh, biết là mình bị thương, nhưng chưa biết đạn vào đâu. Trung muốn ngồi dậy nhưng không được. Một bên chân như không còn cảm giác gì, nó nặng nề vướng víu. Giữa lúc ấy, Trung thấy như có nhiều người từ trên bờ trèo lên tàu và la hét ồn ào. Tiếng súng vẫn nổ ác liệt. Trung liệm đi. Khi tỉnh dậy, Trung chỉ còn thấy mình nằm trên nóc chiếc tiểu giáp sắp cập vào bờ. Tiếng nói xôn xao, đèn pha quét sáng chói mắt. Trung mở mắt nhìn lên trời, những vì sao trong vắt. Trung nhớ đến Tính và anh từ từ ngồi dậy. Có tiếng ai như từ thiếu úy Khiết ở đằng sau. À, Trung tỉnh rồi, nằm xuống đi. Gió thổi như nhiều ngón tay đang vào tóc. Trung thấy mát và dễ chịu vô cùng. Trung lắc đầu, coi nhẹ chiếc chân băng bó khe khẽ nhấc lên. Biết là mình không bị nặng, anh cất tiếng gọi. Tính đâu? Không ai trả lời. Trung quay lại phía sau. Thiếu úy, thằng Tính đâu rồi? Cậu tỉnh chưa? Rồi, tôi muốn biết Tính ra làm sao. Thôi, nằm xuống đã. Con tàu bớt máy, lênh đênh ở ngoài sông, đợi cho mấy chiếc trong cập sông xả vào cập sau. Chúng nhìn lên bờ, chiếc tiền phong đỉnh của mình đang cập tại đó. Người ta đang khiêng từng chiếc dụng bố lên bờ. Chúng không biết nhân viên của mình còn mất những ai. Con tàu chở anh lượn vào phía trong, cập sát dọc vào cầu tàu. Mọi người vẫn tấp nập chuyển những người bị thương lên bến. Trung muốn đứng lên, muốn xem ai còn, ai mất. Anh trở mình thấy vương vướng. À, còn con dao găm đây. Trung liếm môi, thấy môi mình cứng lại và khát nước quá. Anh kêu, cho ngụm nước đi. Mấy người trên chiếc tiểu đỉnh nói, Rồi, để tôi chuyển ông lên bờ đá. Và họ xúm lại đỡ Trung lên. Trung bảo, cho tôi một chút nước thôi, chút xíu thôi. Thì một chút thì được. Đặt môi vào cái ca lạnh, trong chỉ có một hớp nước nhỏ. Dòng nước như không chảy vào tới cuống họng, đã bốc hết hơi.
nhưng Trung thấy khoan khoái dễ chịu hơn nhiều. Anh nói, làm ơn đưa tôi lại cầu tàu đi.
Để làm cái gì?
Thì cứ đưa lại đi. Tôi muốn nhìn con tàu của tôi.
Trung được đặt ngồi trên trụ xi măng có những sợi chảo buộc tàu quấn quanh. Trung nhìn lại con tàu của mình, thắp súng 40 ly cháy xám. Trên sân tàu tấp nập những người đang hô hoáng.
Ở phía dưới, nâng cao lên nữa, rồi, thôi, thôi giờ để tạm trên cầu tàu đi.
Trung nhìn theo, hai khung giường bố vừa được chuyển lên bờ, đặt nằm song song phía đối diện với Trung. Trên đó, thi thể người chết được cuốn tròn trong tấm mền dạ. Trung muốn đứng dậy, đi sang xem đứa nào. Anh đặt chân xuống đất, một cảm giác đau buốt chạy từ chiếc chân bị thương dọc lên nửa thân bên trái. Trung nghiến răng, hai tay chống về phía sau, nước mắt sống ứa ra từ mũi. Dịu cơn đau, Trung hỏi,
có phải thằng Tính nằm đó không vậy?
Tao chắc nó chứ đứa nào nữa.
Sao biết?
Bị nó đắt bấy trong hầm 40 mà.
Trung cắn môi và nghĩ đến Tính. Tính tất tả chạy từ cầu tàu xuống, ôm theo áo lạnh và mấy cuốn sách.
Phiên này ngon, anh nhớ giữ lời hứa nghe anh Trung.
Trung bãi hỏi chân tay. Cái thằng siêng năng và dễ thương,
vậy mà bây giờ nằm kia. Mớ tóc lết bết đen thẩm thọ ra ở đầu mền. Cái mớ tóc tốn không biết bao nhiêu dầu thơm mỗi chiều thứ bảy. Vậy mà nó nằm đó rồi.
Con Tư mình như nó chơi chơi vậy mà cũng trở nên người cao số.
Trung thấy buồn nản hơn bao giờ. Còn má Trung, thằng Thứ và những bà con lối xóm, chắc sao mà thoát khỏi hòn tên mũi đạn chứ.
Lúc này khoảng cầu trước mặt Trung đã xếp lớp những chiếc giường bố, cả những người bị thương cũng nằm tạm đây.
Thằng nào mặc áo blue rong đang nghiêng đầu về phía Trung vậy?
À, thằng nữ, đầu nó băng trắng như người để tang. Trung gọi,
nữ à?
Nữ mở đôi mắt trắng bệch nhìn Trung. Lần đầu tiên Trung thấy đôi mắt nó buồn như vậy. Trung đếm lại những người nằm đây. Cả thấy là 5 mạng, thêm Trung là 6. Không biết tổng kết toàn thể trận đánh ra sao, nhưng riêng tàu của Trung như thế kể là nặng.
Đời lính của anh cũng đã nhiều lần đụng độ, nhưng không ngờ mình lại đổ máu chính trên con lạch của quê mình.
Trung nhớ lại lúc mình nhỏ sấp xuống sàn tàu, đạn đi mạnh quá, có lẽ bị tụi nó quạt bằng tiểu liên. Đường đạn thật gần, Trung nhớ còn nhìn thấy đường lửa phát ra từ cụm dừa nước.
Chà, cái thằng nào lúc đó kể cũng lì, và hình như tụi nó tràn cả lên tàu nữa. Láo thiệt.
Giữa lúc ấy, mọi người hô hoáng.
À, còn cái chú này nữa, dính theo khẩu 57. Tác giả đây nè, thằng này là quạt vô khẩu 40 của thằng Tính đây nè.
Nghe thấy thế, Trung muốn đứng phắt dậy xem sao. Nhưng cũng lúc đó, người ta khiêng tới Trung một chiếc băng ca.
Trung nhìn rõ nét mặt của tên Việt Cộng bị thương. Ánh mắt ấy vừa kinh hãi, vừa bàng hoàng, và như muốn kêu lên. Toàn thân bỗng mềm sũng, mồ hôi toát ra. Trung hét lên, tiếng kêu bàng hoàng như trong cơn mê sảng. Mày hả Thứ?
Mọi người xuống lại đỡ Trung và thấy chân anh bật máu rộng rộng, thấm đẫm mấy lần băng. Và tên Việt Cộng trong giây phút kinh hoàng, toàn thân co thắt lại, rồi duỗi ra dần dần. Đôi mắt thất thần, lạc đi, nhưng vẫn mở trừng trừng, trắng giả.
Trung chống nạn bước những bước ngắn dọc theo hành lang. Những dãy giường trống trơn, một số bệnh nhân chưa khỏi nhưng cũng đã xin về.
Phía dưới đường cho con đốt pháo lẹt đẹt. Trung tự mình vào lan can, qua ngọn lá me, nhìn mong về phía đầu vàm. Con nước lớn mênh mông đùng đục, đò máy qua lại tới tấp. Trung còn nhìn thấy rõ cả những chậu kiển đỏ tươi để ở mấy cái đầu ghe.
Tết nhất có khác, lâu lắm Trung mới lại nhìn thấy cảnh tấp nập như vậy tại quê hương.
Trung nắng bắp đùi mình, thịt lớp teo đi, lớp da non đang hiện ra những màng vảy khô. Trung tự nạn vào tường, đứng bằng hai chân. Tuy còn yếu, nhưng chắc là khá rồi. trở lại phòng mình, nhìn tấm lịch có in cảnh chợ hoa tại Sài Gòn. Trung thấy nôn nao buồn. Phải về, nhất định phải về. Trung ngồi xuống mép giường, thu xếp lại vài thứ lặt vặt, rồi mở bóp ra xem. Tấm hình của gia đình Trung hiện ra sau lớp mica. Tấm hình đã ngả màu vàng. Tấm hình này Trung có gửi về cho má đây. Từ đây về chổng không bao xa, mà Trung không về được. Không biết má có biết Trung bị thương ở ngay đầu con rạch cùng và hiện điều trị tới đây không nữa. Anh vẫn hy vọng một buổi nào đó má sẽ bất ngờ tìm tới, mẹ con sẽ tủi tủi mừng mừng. Trung sẽ kể cho má nghe nỗi đau xót của Trung. Anh sẽ hỏi thăm về bà con lối xóm xa gần, về chuyện con Tư. Thằng Thứ. Không biết phải là nó không nữa. Gió bên ngoài thổi ập cánh cửa, căn phòng tối hẳn lại. Anh nằm dài trên giường. Nếu là nó, thì tại sao nó không la lên? Thật là quẩn. Thằng đã sắp chết rồi mà còn la nổi gì. Trung đi xuống phòng y tá trưởng, năn nỉ cho xem sổ khai tử của bệnh viện. Không có ai tên Thứ hết trơn á. Ngay cả sổ khai tử của thương binh Việt Cộng cũng không có ai tên Thứ. Duy chỉ có một người nguyên quán cùng xã với Trung, tên là Việt Hùng, khai là đại đội phó, sinh năm 47, chết ngày 19 tháng 2. Phải rồi, mình bị thương ngày 18. Nhưng mà đứa nào đây chứ, đứa nào lại mang cái tên là Hoắc vậy cả? Hồi nhỏ lúc mà còn dưới đồng, mấy đứa khoảng tuổi thằng Thứ, có đứa nào mang tên Việt Hùng đâu. Nhưng mà nhìn cái khuôn mặt, từ cái mũi quầm quầm, cái miệng dày dày, môi dưới hơi thủi ra, vầng trán lồi lồi như hai cái bưởi thì chắc thằng này là thằng Thứ, phải là thằng Thứ, nhất định phải là thằng Thứ mà. Trung đi thăm mộ của Tính, của Nữ, rồi trở ra. Bên kia là khu dành cho thương binh Việt Cộng bị chết. Trung đi qua đó, thấp thoáng đã có những nén hương cắm cho những nấm mộ, có mọc tùm. Khu này mã mới, lác đác một vài nấm mộ có ghi mảnh gỗ để tên và sinh quán người chết. Trung đi mãi, những nắm đất nối đuôi nhau. Một tấm gỗ ngã sập xuống, anh phải cực nhọc lắm mới cúi xuống lượm lên xem được. Nét chữ ghi đã mờ vì bùn đất. Trung lấy móng tay cạo bùn dọc theo nét chữ trên tấm gỗ. Nguyễn Việt Hùng, tức Nguyễn Viết Thứ, sinh năm 1947, chết ngày 19 tháng 2 năm 1900. Trung bàng hoàng cầm mảnh gỗ trong tay, nước mắt chan hòa lảo đảo muốn ngã. Anh ngồi xuống lối đi trên đầu mộ, nhìn lại mảnh gỗ thâm ẩm mốc trong tay. Một làn gió bốc lên từ mặt sông thổi vào lưng anh lạnh giá. Anh thấy toàn thân mình nổi gai. Nhìn lớp bùn khô nước trên mặt mộ, có từ hai bên đang bò lèn. Trung đập mạnh mảnh gỗ trên nắm đất, rồi bật kêu lên, Thứ! Thứ! Tiếng kêu như nổ ra từ cõi sâu thẳm của lòng anh, tan vào tiếng gió, phá vào hàng dừa, vọng lại mơ hồ từng hồi. Trung nghẹn ngào tức tưởi, nước mắt trào ra đầy mặt. Qua màn lệ, anh nhìn thấy đôi mắt bàng hoàng kinh hãi của Thứ, lẫn với khuôn mặt trẻ thơ của nó, khi bắt đầu vỡ da mới lớn. Trung lắc đầu buồn bã. Anh không ngờ cuộc đời lại éo le như vậy. Nhớ lại trận đánh diễn ra, Trung còn nhìn thấy ù súng của Tính chìm ngập trong khói lửa xanh lè. Khuôn mặt Tính trải chuốt dịu dàng, vẻ tinh nghịch trên đôi mắt của Nữ, lằn đạt, quạt ác liệt từ gốc cụm dừa nước. Và Thứ, tất cả cứ mờ ảo, lẫn lộn, hiện ra dưới mắt Trung.
Anh nằm xuống